tạp chí Kinh tế.
Ngày 3 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dựa trên 7 nguyên tắc. Báo chí và giới quan sát lo ngại tân chính quyền Washington đang tấn công vào đạo luật Dodd-Frank và qua đó mở đường cho một cuộc khủng hoảng mới tương tự như trận đại hồng thủy đã thổi qua nước Mỹ và thế giới năm 2008-2009. Đạo luật Dodd-Frank theo đuổi những mục tiêu nào và sau 7 năm hiện hành thì có hiệu quả trong mục tiêu trở thành lá chắn ngăn cản các ngân hàng tài chính của Mỹ làm liều hay không? Sắc lệnh của Tổng thống Trump cởi trói cho ngành ngân hàng Mỹ bao gồm những điều khoản nào và liệu rằng có quá sớm để cho rằng quyết định của chính quyền Mỹ là tiền đề cho một cuộc khủng hoảng khác trong lúc mà cộng đồng quốc tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau vụ ngân hàng Lehman Brothers bị phá sản hay không? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Câu hỏi đầu tiên thì xin anh trở lại với cái đạo luật Dodd-Frank.
Thưa rằng sau cái nạn mà bể bóng đầu cơ ở trên thị trường gia cư địa ốc vào năm 2007, thì Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng tài chính. Vào năm 2008 với cái sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng đầu tư và các cái doanh nghiệp tài chính hàng đầu nước Mỹ đó, thế thì đắc cử Tổng thống vào cuối năm 2008 với đa số dân chủ trong cả hai viện của Quốc hội đó, ông Barack Obama đã cùng với Quốc hội thảo luận và biểu quyết và ban hành cái đạo luật Dodd-Frank vào tháng 7 năm 2010. Cái đạo luật này nó có cái tên khá dài đó, là cải cách Wall Street và bảo vệ giới tiêu thụ, nhưng mà được gọi theo tên của hai tác giả dân chủ khi ấy là nghị sĩ Chris Dodd và dân biểu Barney Frank. Thật ra thì hai nhân vật này thì cũng đã bị tai tiếng về tiền bạc liên quan đến hai cái doanh nghiệp bán công của Mỹ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac, đã góp phần gây ra cái vụ khủng hoảng 2007-2008 đó. Nên nói về bối cảnh đó thưa cô, thì cái vụ khủng hoảng ấy đó nó có cả chục nguyên nhân gần xa, nó lên đến những cái quyết định kinh tế tài chính từ mấy chục năm về trước và làm cái vấn đề nó cực kỳ phức tạp. Nhưng mà trong cái không khí hốt hoảng chung vào thời đó thì các chính trị gia lại nhồi bên trong nhiều mục tiêu khác để kiếm phiếu. Nếu như mà người ta cứ nói rằng là cái đó là của ông Thủ tướng Đức Otto Bismarck, ông có nói rằng là đại để rằng là làm luật thì cũng bẩn như là khi mà làm rồi đó. Thì cái đạo luật này của Mỹ đó là một cái khúc rồi trường vĩ đại. Cái văn kiện nó dài hơn 2.000 trang, cần khai triển ra các cái điều lệ áp dụng lên đến 16.000 trang và nó chi phối hầu hết mọi sinh hoạt kinh tế tài chính của Mỹ. Và nay đó là hơn 6 năm sau đây thì vẫn còn có chừng 30% những cái quy định đó vẫn chưa được áp dụng vì thiếu luật lệ, thiếu điều lệ áp dụng đó, và thiếu người cho nhiều cơ quan được lập ra cho cái nhiệm vụ kiểm soát. Và đấy là một cái trường hợp nó khá bất thường, nó tương tự như cái hệ thống luật lệ ban hành sau cái vụ khủng hoảng năm 1929-1933. Còn về nội dung đó thì đạo luật nó có giải quyết được một số yêu cầu như là tránh để tái diễn cái nạn khủng hoảng tài chính, nhưng mà nó lại gây ra nhiều vấn đề khác theo cái quy luật mà người ta vẫn gọi là trong kinh tế đó gọi là hậu quả bất lường. Thí dụ như lại là tập trung tài sản vào các cái ngân hàng lớn nhất, trong khi lại gây trở ngại cho các cái ngân hàng cộng đồng, tức là loại nhỏ, có vốn kinh doanh ở dưới 1 tỷ đô la, cho nên họ khó tài trợ các cái tiểu doanh nghiệp ở địa phương, vốn dĩ đã bị quá nhiều luật lệ chi phối từ cái đạo luật Dodd-Frank. Cái mục tiêu căn bản của đạo luật đó là tăng mức kiểm soát của nhà nước để khuyến khích đầu tư và kinh doanh hoặc phát triển kinh tế, thì cái mục tiêu đó nó vẫn chưa đạt được.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà trong cái sắc lệnh hôm 3 tháng 2 vừa rồi thì tân Tổng thống Trump đã đòi sửa đổi một số những cái điều khoản trong cái đạo luật Dodd-Frank phải không ạ? Ngoài ra những cái quyết định sửa đổi đó nó có hợp lý hay chăng và nó được cái giới tài chính ngân hàng ở bên Mỹ đánh giá như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là sự thật hơi rắc rối hơn vậy. Đã ban hành cái sắc lệnh hành pháp thì ông Tổng thống Donald Trump, ông chỉ có nêu ra chính sách điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, của cái chính quyền mới của ông đó, và vạch ra đầu tiên cái 7 nguyên tắc căn bản. Thứ hai đó là ông chỉ thị cho Bộ Tài chính, tức là Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ đó, có 120 ngày cùng với các cái cơ quan hữu trách nghiên cứu lại cái hệ thống luật lệ tài chính hiện hành, xem có những cái gì có thể phát huy hoặc là những cái gì lại cản trở 7 cái nguyên tắc đó để nêu ra những cái đề nghị cải sửa, chứ hoàn toàn ông không có nhắc đến trong cái sắc lệnh đó cái đạo luật Dodd-Frank. Trước đó thì ông có nói nhiều, đến cái việc rằng là chúng ta phải giải quyết lại cái chuyện Dodd Frank. Thế bây giờ đó là đi vào cái câu hỏi một cách cụ thể, đó là sự hợp lý của cái chuyện đó, thì chúng ta nên hiểu cái tình trạng luật lệ cực kỳ phức tạp của Mỹ. Nó không có giống như báo chí vẫn cứ tường thuật đâu. Thế thì khi mà viết hay là sửa luật, thì báo chí vẫn cứ tường thuật rằng là lại bỏ đạo luật đốt phanh, thực sự nó chưa hẳn là như vậy. Khi mà viết hay là sửa luật, giới dân cử, tức là các cái chính trị gia đó cần hậu thuẫn của quần chúng, dân cử từ ông tổng thống cho đến ông dân biểu nghị sĩ đó, hay họ cần đến quần chúng, đến cử tri hay là những cái thành phần doanh nghiệp có lợi cho cái việc đó, rồi họ mới kín đáo xào nấu với nhau những cái luật lệ đó, là nhìn nhồi lập xưởng như hồi nãy tôi nói đó. Cái sắc lệnh của ông Trump đó chỉ có nêu ra 7 nguyên tắc cốt lõi để mở màn vận động lập pháp và các cái doanh nghiệp, chứ không có để hủy bỏ cái đạo luật đồ sộ này, hoặc là để phá tan cái hệ thống kiểm soát như là thiên hạ báo động. Nếu mà mình xét từng cái nguyên nhân sâu xa của cái vụ khủng hoảng 2008 đó, thì có một số điều khoản của đạo luật Dodd-Frank có lý do chính đáng và nên duy trì. Trái lại đó, vì những cái mục tiêu nào là kiểm soát, nào là bảo vệ giới tiêu thụ bằng một đám công chức mà được lương rất cao bổng hậu đó, thì nhiều khoản khác đó nên sửa đổi để các cái tiểu doanh nghiệp và ngân hàng địa phương có đất sống. Thành ra trong cái trận này đó là có những cái ngân hàng lớn thì có thể là rất là ủng hộ cái đạo luật Dodd-Frank, nhưng mà những cái ngân hàng nhỏ đó thì lại muốn sửa. Ví dụ như là một cái hậu quả bất lường khác của cái đạo luật là tập trung tư bản, cho nên nhiều ngân hàng đó là trở thành quá lớn và có thể gây khủng hoảng cho cả cái hệ thống nếu mà bị sụp đổ. Nhưng mà rồi nhờ cái thế lực quá lớn của họ, họ lại ỷ thế làm liều, tức là cái thuật ngữ bảo hiểm là more, tức là lấy quá nhiều rủi ro trong cái nghiệp vụ đầu tư, vì tin rằng nếu có gì đó thì họ cũng sẽ lại được chính quyền cấp cứu. Một cái thí dụ khác đó là đạo luật Glass-Steagall ban hành từ thời tổng khủng hoảng, từ 80 năm về trước, với những cái quy định rõ ràng là phân biệt ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Thì cái đạo luật này lại được chính quyền của Tổng thống Bill Clinton thu hồi vào năm 1999, khiến cho các cái ngân hàng thương mại có thể lấy ký thác của dân chúng mà đi làm nghiệp vụ đầu tư, như là ngân hàng đầu tư đó, và nó gây ra rủi ro lớn, và đấy là một trong nhiều nguyên nhân khủng hoảng của cái vụ 2008 đó. Thành ra cái việc mà vãn hồi cái đạo luật mà Glass-Steagall, khi mà nói đến chuyện sửa sai cái luật Dodd-Frank đó, thì cái việc mà vãn hồi cái đạo luật đó là đang được bàn cãi, và dĩ nhiên là các cái đại gia ngân hàng tại Wall Street lẫn các cái ngân hàng nhỏ hay các cái tiểu doanh thương đều đang vận động cả hành pháp lẫn luận và tác theo những cái chiều hướng đối nghịch của họ. Đại để thì các cái đại gia đó những ngân hàng lớn đó thì vẫn giữ nguyên trạng vì có lợi, còn cái tiểu thương đó thì là đòi đổi lại cái luật Dodd-Frank.
Xin một câu hỏi chót, nhìn từ châu Âu đó thì các nhà quan sát cho rằng cái sắc lệnh của Tổng thống Trump là tiền đề cho một cái vụ khủng hoảng khác tương tự như những gì đã xảy ra năm 2008-2009. Vậy thì anh nghĩ sao về cái nhận định ấy ạ?
Tôi nghĩ rằng bên đó khéo lo cái chuyện bên Mỹ, nhưng mà họ chẳng đọc cái nguyên bản của cái sắc lệnh. Chính quyền Trump đã có cái tham vọng làm cái cuộc cách mạng với nhiều thay đổi rợn mình, nhưng mà chẳng phải muốn làm gì cũng được, như là chúng ta đang thấy trong cái nhiều địa hạt khác mà ông đầy thất bại hết. Thì ông Trump đó ông có các cái đại gia ngân hàng trong cái dàn cố vấn của ông ta, nhưng ông ta lại rất cần cử tri và giới tiểu doanh thương, cho nên mới tung ra 7 cái nguyên tắc căn bản trong sắc lệnh để thuyết phục quần chúng và yêu cầu Bộ Ngân khố, tức là Bộ Tài chính đó, nghiên cứu việc tu sửa luật lệ, chính là để mở màn cho cái việc đàm phán sắp tới với Quốc hội và với các cái hiệp hội ngân hàng lớn nhỏ. Thì bên Quốc hội đây nhiều người cũng muốn sửa luật, nhưng không phải ai cũng đồng ý với việc mà xả cảng và tháo gỡ cái hệ thống kiểm soát. Thành ra tôi nghĩ rằng nói vắn tắt đấy, thì cái trận đánh nó mới chỉ mở màn thôi, và tôi cho rằng là nó còn có thể kéo dài cả năm, chứ Hoa Kỳ chưa có thể phá bỏ hệ thống kiểm soát ngân hàng như là thiên hạ đang lo sợ. Thưa cô,
thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.